Câu chuyện để suy gẫm.
Trong tuần lễ này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả nghe một câu chuyện nhan đề Hạnh phúc ở dưới chân ta hay Sự tích cây xấu hổ. Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan.
Trên thảo nguyên bát ngát, cây và cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết. Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thước xanh màu ngọc biếc, đơn giản và quyến rũ.
Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng, đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra chung quanh, như bao bọc, chở che, như ôm lấy cỏ vào lòng, trông thật đầm ấm.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày, trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng? Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.
Anh đi đâu vậy? Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.
Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc.
Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn. Còn cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì cây mong một ngày sẽ đi đến bầu trời cao, bởi vì cây mơ ước một ngày sẽ được gặp các vì sao ngời sáng. Khoảng cách của cây và cỏ vì vậy cũng ngày càng xa hơn.
Cuộc sống lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày cây đã trở thành bậc đại thụ sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát, nhưng vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình. Cỏ cũng không còn màu xanh nữa, mà trở nên vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao.
Cây bắt đầu mệt mỏi, nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi bản thân mình vẫn thường cho là thiên đường hạnh phúc. Cây hối hận nhìn xuống phía dưới, cỏ vẫn ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cánh hoa, vẫn đang thướt tha cùng muôn loài bướm.
Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, hối hận khi hiểu ra rằng hạnh phúc chính là điều mà cây đã từng có và đánh mất. Cây buồn, nỗi buồn không thể nói cùng ai.
Một ngày, cỏ cất tiếng hỏi thăm. Cây ở trên đó thấy thế nào?
Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn cỏ. Mọi thứ ở đây đều tốt, được làm bạn với gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất vui vẻ.
Vậy là cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc rồi phải không?
Cây gật đầu, đưa mắt nhìn cỏ, rồi khẽ mỉm cười quay đi, ngẩng cao đầu hướng về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì cây muốn tiếp tục đi tìm hạnh phúc, mà đơn giản chỉ vì cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn. Vì cây đang nói dối, vì cây biết mình cô độc, vì gió chỉ đến rồi gió lại đi, gió bỏ cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại. Và chim cũng vậy, chim không thể ở đó hót mãi cho cây nghe. Cây biết mình là kẻ cô đơn, nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép cây hạ độ cao thừa nhận sự nuối tiếc. Cây sợ phải xấu hổ, sợ tỏ ra mình yếu đuối. Vì thế, cây mãi ngẩng cao đầu và không chịu nhìn xuống.
Cuộc sống lại lặng lẽ trôi đi, cho đến một ngày bão đến. Cây đương đầu chống chọi, bão gào rú, cây ngã nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh, cây bật gốc lung lay. Bão cười, bão đẩy nhẹ, cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo. Cây kiệt sức, liệm đi. Hôm sau, bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, nhưng màu xanh của cỏ thì lại thật gần và ấm áp.
Cây chết, cỏ mọc chung quanh. Một thời gian sau, nơi cây đổ xuống, mọc lên một loài cây lạ. Và người đời đã đặt cho loài cây mới mọc này là cây xấu hổ. Một cây xấu hổ với cỏ mọc bao quanh.
Bài học để suy gẫm. Đôi khi con người ta cứ mãi mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình, nhưng lại không có đủ can đảm và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên.
Rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai bông hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa chính nở. Hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta.
Thương thật là thương.
Nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa.
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn.
Khi vua kéo quân về, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng.
Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao.
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá cỏ hình tiền.
Loài hoa không hương không sắc màu,
nhưng loài hoa biết khép lá. Phải là vua nên nào biết đến xa hoa,
không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm, không cung son.
Vâng, tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa lại nhớ người yêu. đôi mi gầy khen bên trăng đầy cài khen cũng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương,
quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương,
và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chinh nữ.
Quý thính giả vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc một câu chuyện nhan đề Hạnh Phúc Ở Dưới Chân Ta hay Sự Tích Cây Xấu Hổ. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan.
Qua chương trình này, quý vị đã thưởng thức hai tiếng hát Nhật Trường và Mỹ Lan trình bày ca khúc Hoa Trinh Nữ, sáng tác của Trần Thiện Thanh.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào chương trình Câu Chuyện Để Suy Gẫm lần tới.
Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền.
Loài hoa không hương không sắc màu,
như loài hoa không phải là vua nên nào biết đến xa hoa,
không ngọc ngàn nhiều hoa, không nệm gấm không cung son.
Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá nếp trong tay, lá ngủ thật mê say. Thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương,
quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương,
và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành chinh nữ.